ับ
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9 năm 2011. Nhân khóa tu niệm Phật một ngày, chùa Hoàng Pháp tiếp tục thực hiện chương trình ánh sáng Phật pháp kỳ 31. Kính thưa quý vị Phật tử, đến chứng minh và tham dự trong chương trình ánh sáng Phật pháp kỳ 31 sáng hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu và cũng là người sáng lập nên chương trình này. Kính thưa quý vị, vị thầy sẽ giải đáp các thắc mắc trong các câu hỏi sáng hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, trú xứ chùa Phổ Quang, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi vô cùng hoan hỷ trong buổi sáng hôm nay các khu giảng đường đã trực kín người. Với tinh thần ham tu ham học của quý vị, hy vọng rằng chương trình sáng hôm nay sẽ mang đến cho quý vị nhiều hiểu biết và đạt được các giá trị tâm linh của Phật giáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, chương trình ánh sáng Phật pháp kỳ 31 sáng hôm nay gồm có 3 câu hỏi. 3 câu hỏi có nội dung xoay quanh các vấn đề thuộc về tập tục tín ngưỡng của một số địa phương ở nước ta. Mở đầu chương trình là câu hỏi của một Phật tử ở Hà Nội. Kính bạch quý thầy, tại Việt Nam chúng ta, đặc biệt là ở miền Bắc, người dân mang nặng tập tục đốt vàng hoa mã cho người đã chết. Tìm hiểu kinh điển Phật giáo, biết rằng Đức Phật chưa bao giờ dạy điều này, mà đây rõ ràng là tín ngưỡng dân gian. Việc đốt vàng hóa mã vừa lãng phí tiền của người sống và không ích lợi cho người quá cố. Trước vấn nạn này, kính xin quý thầy giải bày tường tận mặt tiêu cực, để qua đó giúp mọi người ý thức được việc làm của mình và phải áp dụng phương pháp nào để mang lại lợi lạc cho người sống lẫn người mất. Thành kính tri ân quý Thầy. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, việc đốt vàng hóa mã cho người quá cố là một loại hình tín ngưỡng dân gian, chứ không phải là của Phật giáo như một số người vẫn làm tưởng. Và nhân cơ hội này, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư soi sáng vấn đề này. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Hưởng lễ Chư Tôn Hòa Thượng Khai Sơn trụ trì tiền nhiệm quá giảng Chùa Hoằng Pháp. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì Chùa Hoằng Pháp và Chư Tôn Đức Tăng, thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay nhân cái ngày tu của quý Phật tử tại Chùa Hoằng Pháp, và ban tổ chức cũng vừa nêu lên câu hỏi của quý Phật tử tại thủ đô Hà Nội, thì với quan điểm của Thầy thì Thầy cũng xin thưa rằng khi Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ thì chúng ta thấy rất là rõ rằng không phải riêng một mình Đạo Phật, mà lúc bấy giờ Đức Phật nói ở trong kinh rằng có 96 tà thiết ngoại giáo đang hiện hữu của Bà La Môn giáo, mà sau này chuyển thành Ấn giáo. Nó có nhiều cái đạo mà chúng ta thấy nó rất là vô lý. Nhưng mà rõ ràng là trên bước đường giáo hóa chúng sinh á, Đức Thế Tôn của chúng ta không bao giờ đã phá một cái tôn giáo nào, mà có sự chọn lọc, có sự dung nhiếp, có sự phân tích rõ ràng của một cái người học Phật. Đức Phật nêu lên cho chúng ta cái nào tôn giáo nào đúng và tôn giáo nào không đúng, ở mặt nào, mặt này mặt kia. Như vậy thì khi Đạo Phật truyền vào đất nước Việt Nam của chúng ta thì rõ ràng ở trên đất nước Việt Nam chúng ta có một nền văn hóa mà gọi là văn hóa bản địa. Mà văn hóa bản địa thì thường là chúng ta thờ đa thần giáo. Cho nên nếu mà quý vị nào ở Hà Nội thường thấy rằng có cái thần sấm, thần chớp, thần mây, thần mưa, thần gió, vân vân. Như vậy thì văn hóa bản địa này nó có tiềm ẩn trước khi Phật giáo được truyền vào Việt Nam chúng ta. Trong đó có tập tục thờ ông bà cha mẹ chúng ta nữa. Cho nên cái chúng ta thấy rằng mặc dầu khi Phật giáo truyền vào Việt Nam, nhưng mà nó cũng không chống trái với tất cả các tập tục hiện đang có ở trên đất nước Việt Nam. Có những người Việt Nam chúng ta theo Đạo Phật á, đầu tiên á, xuất phát từ cái sự hiếu thảo ở trong gia đình. Ví dụ như có những người á, vì cha mẹ mình chết, ông bà mình chết, rồi chúng ta mới đến chùa, chúng ta thỉnh quý Thầy đến. Rồi nhân cơ hội đó quý Thầy mới giảng đạo cho quý Phật tử nghe. Từ đó gia đình đó giác ngộ, rồi quy y, rồi đi theo Phật. Như vậy thì đứng về mặt, chúng ta thấy là đứng về mặt văn hóa bản địa đó, thì cái tập tục đốt vàng mã này nhìn ở bề ngoài đó thì thật sự là nó không có giống theo giáo lý Đức Phật dạy. Nhưng mà chúng ta nên nhớ nó có hai phần ở đây. Một phần về mặt dân gian và một phần về mặt Phật Pháp. Nếu đứng về mặt dân gian á, thì chúng ta thấy đây là cái tấm lòng. Cái tấm lòng của những người con đối với ông bà, đối với cha mẹ mình như thế nào. Nhưng mà đứng về mặt Phật Pháp á, Đức Phật dạy á, thì chúng ta nhìn rõ ràng tất cả những cái tập tục đó, tập tục quá vàng mã, đốt vàng mã đó, nó không có mang lại lợi ích cho người sống lẫn người chết. Thì bây giờ cái câu hỏi này xoay quanh là có lợi ích hay không, hay là nó có đúng chánh pháp hay không. Thật sự ở đây á, Thầy mới nói một câu như thế này. Bây giờ chúng ta phân tích về cái lãnh vực của thế gian. Cái cõi của chúng ta là cõi dương, và cái cõi người mất á, gọi là cõi âm. Hai cái cõi này tồn tại song hành với nhau. Nhưng mà có một cái điều ở đây á, là chúng ta thường hay lầm tưởng là chúng ta lấy cái thế giới của người dương mà chúng ta so với thế giới của người âm. Có nghĩa là gì? Tức là ví dụ như ông bà cha mẹ chúng ta chết 10 năm, 20 năm, 50 năm, chúng ta là lấy thời gian này mà chúng ta so với thời gian của người chết là hoàn toàn không đúng. Hoàn toàn không đúng. Tại vì chúng ta thấy Đức Phật dạy trong kinh á, có những cái cõi trời á, họ sống một ngày thôi, nhưng mà dương gian của chúng ta là 100 năm. Thậm chí có những cõi trời họ sống một ngày thôi, nhưng mà ở dương gian chúng ta là 1000 năm.
Anh như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là cái tính thời gian này nó không phù hợp đối với một cái người chết. Chúng ta lấy chu kỳ thời gian của một người sống mà chúng ta tính cho một người chết là hoàn toàn không đúng. Đó là về mặt thế gian này. Chúng ta thấy nè. Cho nên cái người ở đây thầy nhấn mạnh nó có hai phần rõ ràng nhé. Một phần vật chất và một phần tinh thần, hay một phần tâm linh. Đấy. Một phần tâm linh. Phần tâm linh ở đây chúng ta thấy rõ ràng nó có hai cái khía cạnh giữa âm và dương. Như vậy thì hai cái cõi này nó tồn tại ở trong một quốc độ của chúng ta. Một quốc độ của chúng ta. Cái việc đốt vàng mã, cái việc quá vàng mã cho người chết đó, hay là cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta đó. Nếu chúng ta đứng ở góc độ của nhân gian và góc độ của lòng hiếu thảo đó, của một người con, của một người ông bà tưởng niệm cha mẹ mình đó, thì rõ ràng là cái này không chống trái rồi. Nhưng mà Phật Pháp phải dung hòa. Thầy nói ở đây là Phật Pháp phải dung hòa. Cho nên Đức Phật dạy cái người đệ tử Phật á, chúng ta có từ bi, nhưng mà chúng ta phải có trí tuệ. Ở trong việc làm của chúng ta hàng ngày á, phải được Phật trí chỉ đạo. Đức Phật bảo chúng ta cố gắng tu, cố gắng vận dụng trí tuệ, cố gắng vận dụng lời dạy của Phật để mà tu. Và ngay chỗ này thầy cũng muốn nói thêm một cái điều, là lúc nào nó cũng có hai phần. Một phần Đức Phật dạy chúng ta phương tiện, nhưng một phần dạy chúng ta cứu cánh. Và một điều nữa thầy muốn chia sẻ là Đức Phật nói giáo pháp sau khi Ngài thành đạo. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái lời dạy của Đức Phật á, từ kim khẩu của một bậc chứng thánh đạo mà nói. Như vậy thì nền tảng giáo lý của đạo Phật chúng ta là từ giáo lý của bậc thánh mà nói. Cho nên chúng ta nhìn khi mà kết tập kinh điển á, 499 vị chứng đắc A-la-hán rồi, nhưng bây giờ chưa có kết tập. Phải chờ một người nào? À, Ngài A Nan. Mà lúc bấy giờ ở trong kinh điển bảo là Ngài A Nan chưa chứng thánh. Cho nên nếu ngay chỗ này mà tăng chúng mời Ngài A Nan lên để kết tập kinh điển á, thì sau này rõ ràng là lời nói này không có giá trị. Tại vì lời nói này là lời nói của kết tập của một người chưa chứng thánh đạo. Cho nên lúc bấy giờ người chờ, đại chúng phải chờ, chờ đến khi Ngài A Nan đắc A La Hán trở thành bậc thánh rồi đó, thì chúng ta thấy cái nền tảng giáo lý này được nói ra từ kim khẩu của Thế Tôn là bậc thánh. Cái vị đệ tử trùng tu trở lại cũng là bậc thánh. Cho nên nền tảng giáo lý này là nền tảng giáo lý của bậc thánh nói với chúng ta. Bậc thánh nói với chúng ta. Cho nên từ cái chỗ này á, Đức Phật bảo chúng ta nó có hai phần. Một phần rốt ráo, đứng về mặt rốt ráo giải thoát á, thì chúng ta thấy rằng cái tục đốt vàng mã này nó không có trong giáo lý Đức Phật. Nhưng mà đứng về mặt phương tiện của thế gian đó, thì rõ ràng là cái này nó có thực ở trên cuộc sống. Nó có thực ở trên cuộc sống đó. Nhưng ở mức độ nào chúng ta có thể chấp nhận được? Ở đây thầy nhắc lại nha. Ở mức độ nào chúng ta có thể chấp nhận được và mức độ nào chúng ta không thể chấp nhận được? Có những mức độ mà nó ở mức độ tương đối á, thì nó là phương tiện. Thường Đức Phật dạy chúng ta là phương tiện quyền xảo mà. Nhưng mà ở mức độ mà nó vượt quá giới hạn của nó, có thể đốt những cái nhà mà nó vài triệu, có thể cả chục triệu, có thể cái tiền mà mã quá đến 50-70 triệu, thì cái này nó vượt quá rồi. Thầy nói cái này nó vượt quá cái giới hạn rồi. Cái này nó không phải là phương tiện nữa. Cho nên ở đây thầy nhấn lại một cái điều để trả lời câu hỏi này gốc ráo. Tất cả là cái tâm tu của người Phật tử. Khi chúng ta có tâm tu á, thì chúng ta biết cái nào nên làm và cái nào không nên làm. Cho nên nhiều người đến hỏi thầy vấn đề đó, vấn đề này, vấn đề kia như thế nào, thì vấn đề nào thầy cũng giải quyết chỉ có một chữ, đó là tu. Khi chúng ta, người đệ tử Phật tại gia hay xuất gia mà có tu rồi đó, thì lúc bấy giờ có được trí. Mà khi chúng ta có được trí thì tất cả mọi việc làm của thế gian chúng ta đều có trí chỉ đạo chúng ta. Cho nên lúc bấy giờ chúng ta làm không có phiền não, chúng ta làm không có sai sót. Cho nên ở đây thầy đòi hỏi là Đức Phật nói với chúng ta chữ tâm ở đây rất quan trọng. Chúng ta làm nhưng mà làm trong tâm mình như thế nào? Làm ở trong tâm của một người là thấy người khác làm mình cũng làm, hay là chúng ta muốn làm cho hơn người khác? Tức là thấy bên kia đốt cái nhà nhỏ, chúng ta đốt cái nhà to. Hay là chứng tỏ chúng ta là gia đình giàu, chúng ta làm cho nhiều, đốt cho to lên. Hay là chúng ta làm bằng cái tâm chân thật, cái tâm hiếu đạo của mình. Hai cái này nó hoàn toàn khác đó quý Phật tử. Hai cái này nó hoàn toàn khác. Cho nên cái người đệ tử của Đức Phật á, người đệ tử tục gia nó mặc dầu còn sống ở thế gian, dùng tất cả mọi phương tiện để chúng ta sống ở cuộc sống thế gian, nhưng mà chúng ta cũng phải có cái sự giải thoát ở trong cái lời dạy của Đức Phật nữa. Có một lần thầy nhớ thầy về thầy thăm bà thân của thầy, trong trúng ngay cái ngày quý kỵ của ông thân thầy. Thì lúc bấy giờ bà cụ thầy mấy cũng y chang như vậy, cũng đốt rồi cũng dùng giấy áo viết cái tên này kia cái nọ để mà ghi. Thì thầy hỏi vậy chứ, ủa bà cụ làm gì vậy? Nói dạ con đốt đồ gửi cho ông thân nhà thầy. Nói ủa sao kỳ vậy? Bà cụ nhà thầy hỏi kỳ làm sao? Tôi nói bây giờ thí dụ bây giờ tôi ở chùa Phổ Quang, bây giờ bà cụ ở dưới quê này nè, bà cụ gửi một món đồ nào đến cho tôi thì bà cụ lấy địa chỉ đâu? Bà nói giờ lấy địa chỉ chùa Phổ Quang. Đúng rồi, phải gửi cho Thượng tọa Phước Nghiêm trú xứ chùa Phổ Quang 93/4 Cô Giang, phường 1, Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, thì cái người đưa họ mới chuyển tới. Bây giờ bà cụ gửi cho ông cụ mà lấy cái địa chỉ của Dương Giang này nè, tức là lấy địa chỉ nhà nè. Thì lúc bây giờ lão mà có người mà mang đi đó, người ta nói cái địa chỉ này không có, không có dưới đó. Địa chỉ này muốn tìm là về Dương Giang mà tìm. Thì bây giờ gửi cho một cái người đó mà lấy cái địa chỉ Dương Giang là nó không hợp lý rồi. Đây là cái điều nguyên tắc không hợp lý rồi. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai thầy muốn chia sẻ nữa là có một lần thầy đi đám nhà một cô Phật tử ở quận 10 nè, cô Diệu Bình, lúc Hòa Thượng Phổ Quang còn sống. Thì đi đám xong rồi thì mấy thầy và quý Hòa Thượng tha thiết tụng kinh chú nguyện xong rồi thì bà lại bà nói nhỏ nhỏ với Thượng Tọa Đắc, bà nói dạ bạch Tọa, Tọa Quan Hỷ, Tọa làm ơn Tọa đốt giùm quá mã giùm con cái nhà. Thầy mới kêu cô Bình, kể từ giờ phút này thầy yêu cầu cô đừng bao giờ tới Phổ Quang nữa. Tuyệt đối từ giờ phút này thầy yêu cầu cô đừng tới Phổ Quang. Hỏi sao là thầy giận dữ vậy thầy? Tôi nói cô khi dễ quá, cô khi dễ mấy thầy, cô khi dễ Hòa Thượng. Tưởng đồng sao á, cô thỉnh Hòa Thượng và mấy thầy tới đây thành tâm chú nguyện cho ông xã nhà cô. Bây giờ cô nói là mấy thầy không có năng lực, mấy thầy cầu nguyện cho đã rồi cuối cùng chồng con cũng còn ở trong địa ngục á, cho nên bây giờ cô mới đốt cái này cô gửi xuống. Chứ còn nếu mà cô tin tưởng quý thầy, cô tin tưởng Phật Pháp á, thì lúc bây giờ cô đốt cái này cô gửi xuống làm gì? Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cô thấy rõ ràng là cô muốn đi về hướng Tây nhưng mặt cô quay về hướng Đông. Bây giờ cô muốn ổng được giải thoát không? Dạ muốn. Cô muốn ổng được giải thoát mà cô cột gánh nặng cho ổng. Cứ một năm như vậy cô đốt một cái nhà, 10 năm cô đốt 10 cái nhà, thì xin lỗi cô, ổng ở ổng giữ 10 cái nhà này cũng chết chứ đừng nói chi là, đừng nói chi là giải thoát. Đừng nói chi là giải thoát. Đó là cho nên á, cô là người Phật tử mà cô không hiểu Đức Phật dạy. Không hiểu Đức Phật dạy là cái gì hết. Cho nên thầy mới nói như vậy để quý Phật tử thấy rõ ràng là mình muốn đi về hướng Tây thì làm ơn quay mặt về hướng Tây. Mình muốn quay về đi về hướng Tây mà mặt mình quay về hướng Đông, lưng quay về hướng Tây làm sao mà đi? Trong khi mình muốn người thân mình được giải thoát thì bây giờ mình lại làm những cái đó bất tiện vô cùng. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba thầy lấy một cái thí dụ, Đức Phật nói với chúng ta rằng ở trong địa ngục không ngừng một giây cho người ta niệm Phật đâu, nhất là địa ngục vô gián. Thì bây giờ thầy nói thí dụ lỡ nè, thầy có một cái gì đó phạm pháp mà bị pháp luật phạt ở trong tù. Thì bây giờ các thầy và quý Phật tử ở Phổ Quang bảo rằng đến năn nỉ với các anh công an, nó bảo rằng làm ơn cho tôi gửi chiếc xe này vô cho thầy Nghiêm muốn chạy. Mấy anh công an nó khùng ha, ở trong tù mà rồi chạy cái gì mà chạy. Đó, rồi bây giờ thầy hỏi quý Phật tử một điều nữa là nếu thầy đã ra khỏi tù rồi thì bây giờ gửi cái đồ đó vô để làm gì nữa? Khi nào thầy còn ở trong đó thì gửi vô chứ. Bây giờ thầy đã ra rồi thì làm gửi vô làm gì? Đâu có người nhận. Cái đó là cái thứ hai nè. Chúng ta thấy nó có những cái điều mà khi chúng ta phân tích á, thấy nó nghịch lý rõ ràng là ngay cả cuộc sống nhân gian mình thấy đã nghịch lý rồi. Cho nên á, chúng ta thấy rõ ràng là khi xưa đó Hòa Thượng Sùng Hương nói với thầy á, bất cứ cái cõi nào nó cũng phân thành 4 cái cấp bậc rõ ràng. Ví dụ như ở tại Dương Gian người ta phân thành sĩ, nông, công, thương, vân vân. Đó, tức là nó họ phân tầng giai cấp xã hội. Thì đối với cái thế giới cõi âm cũng vậy. Đầu tiên á nha, thì cái người mà chết nếu mà cái nghiệp lực và cái nghiệp báo của họ mà không có được tốt á, thì lúc bây giờ họ không được đi siêu thoát á, thì người ta gọi cái này là ma. Thường mình gọi nó là ma, nó phần cõi âm á mình gọi nó là ma. Nhưng mà nếu cái vong hồn này cái người mà này mà không biết thức tỉnh á, không biết tu tập á, mà lại đi vào một cái con đường mà tà đạo nữa đó, thì lần lần một cái giai đoạn nào đó, thời gian nào đó đó, bắt đầu nó chuyển lên thành quỷ, tức là nó cao hơn ma một bậc. Nhưng mà khi mà cái giai đoạn này rồi đó mà nó không có được siêu thoát nữa mà vẫn tiếp tục lún sâu vào cái con đường mà tà đạo nữa đó, thì lúc bây giờ á, nó trở thành gì? Yêu. tức là nó lớn hơn quỷ một bậc nữa. Nó lớn hơn chứ, ở thế giới này có ràng có, nó lớn hơn. Và khi bắt đầu cái người đó mà không được đi vào con đường chánh đạo mà vẫn tiếp tục lún sâu vào con đường tà đạo nữa, nó không có con đường tu tập nữa, thì lúc bây giờ lên một thứ nữa gọi là tinh, tức là có thể biến hóa hình người, có thể hiện hình thành hình người, có thể hiện hình thành tất cả mọi thứ khác. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là ở cái thế giới phần âm á, có. Nhưng mà bây giờ á, chúng ta làm cái gì? Cái câu hỏi này đặt ra là làm cái gì để mà có thể đúng chánh pháp của Đức Phật, để mà cái người âm lẫn người dương, hay là người chết lẫn người sống đều được lợi lạc, đều được lợi lạc. Thì bây giờ cái người đệ tử học Phật á, Đức Phật dạy rõ ràng rồi. Đức Phật bảo chúng ta là nên làm những cái việc bố thí, những việc phóng sanh, tu tạo phước điền vân vân, đem hồi hướng công đức cho người chết, đi hồi hướng công đức cho người chết. Cho nên ở đây thầy nói một cái tóm lại ở đây là chúng ta cũng không nên chỉ trích, và chúng ta cũng không nên chỉ trích, mà chúng ta cũng không nên bài xích, mà chúng ta nên đem cái tâm của mình á, mà tu tập á, mà giải thích cho họ từ từ. Chúng ta nên nhớ là một tập tục của dân gian đã ăn sâu vào tiềm thức của con người á, không phải dễ dàng một sớm một chiều mà chúng ta có thể bỏ được. Quý Phật tử ngồi đây hay quý Phật tử học Phật ở tất cả mọi nơi đó, hiểu được ánh sáng Phật Pháp á, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái việc này phi lý. Nhưng mà cái số ngồi đây được bao nhiêu, và cái số học Phật được bao nhiêu, trong khi đất nước chúng ta 80 triệu dân lận mà. Nhưng mà bản thân chúng ta thì khác, bản thân chúng ta có học Phật thì khác, ứng dụng khác. Chúng ta biết mình cần phải làm cái gì theo lời Phật dạy. Đấy, rồi từ ngay chỗ đó nếu có dịp thì chúng ta cũng khuyên những người thân ở trong gia đình mình để cho họ hiểu đạo như mình. Cho nên ngay câu này mà thầy ngộ được cái Đức Phật dạy đó, nhất nhân hành đạo củ quyền thăng đó quý vị. Một người mà tu mà theo đạo Phật mà chân chính đó, thì củ quyền thất tổ được siêu thăng. Tại sao vậy? Khi chúng ta hiểu Phật Pháp rồi đó, chúng ta tác động như những người xung quanh chúng ta, nhất là những người thân trong gia đình chúng ta đó, làm cho họ bỏ đi những cái này. Ngay cả bản thân thầy cũng vậy chứ. Thầy sanh trong một cái gia đình mà đầu tiên nó cũng vậy, nó cũng mang nhiều tập tục như vậy. Nhưng mà lần hồi rồi khi mình trở thành một cái vị giảng sư rồi đó, khi mà mình có uy tín rồi đó, thì lúc bây giờ mình giảng giải cho những người thân ở trong gia đình, ở trong dòng họ mình nghe. Lúc bây giờ họ nhận ra chứ, họ nhận ra những cái rất là vô lý. Cho nên mình thấy là ngay từ đầu mà chúng ta bảo là đùng một cái Phật dạy như vậy, rồi bây giờ phải làm đúng như vậy thì rất là khó. Chúng ta thấy rất là khó, thầy nhắc lại rất là khó. Nhưng mà đối với người Phật tử của chúng ta học Phật á, chúng ta biết cái điều đó nó không phù hợp với chánh pháp, nhưng nó là một phương tiện có thể chấp nhận được trong một cái giai đoạn nào đó. Giống như một đứa trẻ mà nó chưa biết đi á, chúng ta nhìn đứa trẻ đi, đầu tiên đâu phải nó sanh ra nó biết đi liền đâu. Nó nằm xong rồi nó làm gì? Nó lật chứ. Nó lật lại, nó lật xong rồi nó làm gì? Nó trường xong rồi lúc bây giờ nó mới bò, nó bò trên bốn chân á, nó bò xong rồi từ từ nó mới đứng chững chứ. Nó đứng chững xong rồi chúng ta mới tập nó, nắm tay dẫn nó đi từng bước chứ. Nó nắm tay dẫn nó đi từng bước để rồi gì? Để cuối cùng nó trở thành một người đi thực thụ được. Đây, quý Phật tử hoan hỷ ha.
Kính thưa quý vị, với những gì Thượng Tọa Giảng Sư vừa mới trình bày thì rõ ràng vấn đề đốt vàng hóa mã không phải là lời Đức Phật dạy, đó chỉ là tín ngưỡng dân gian của Việt Nam, mà Việt Nam chúng ta ảnh hưởng từ Trung Quốc. Con người chúng ta sống bằng thân vật lý, cho nên phải cần có nhà, có xe và các đồ vật khác thuộc về vật lý. Còn các chúng sanh ở các cảnh giới khác á, có 6 cảnh giới mà trong kinh Đức Phật miêu tả. 6 cảnh giới đó sự thọ dụng, môi trường sống, hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Và nếu mà hương linh á, sau khi chết mà chưa được siêu thoát á, phải thọ thân bằng một cái loại hình, có nghĩa là chúng sanh mang cái vong thức. Chúng ta đem cái đồ vật của người sống có vật lý mà đem đốt cho một cái vong thức vô hình, không có tồn tại dưới tính chất là vật lý, như thế hoàn toàn là vô lý. Chúng ta là người học Phật có tri kiến, chúng ta hiểu rằng làm như thế là đi ngược lại với luật nhân quả và hoàn toàn không có lợi ích gì đối với người đã quá cố, làm tổn cái phước báo của người sống. Thiết nghĩ á, đến lúc đó chúng ta là người học Phật thì phải thấy rõ được cái mặt tiêu cực đó và cái mặt lợi lạc. Nếu chúng ta đem giáo pháp của Đức Phật tu tập chuyển hóa nội tâm, làm các phước thiện hồi hướng cho người quá cố thì việc đó lợi ích hơn nhiều. Kính thưa quý vị, thắc mắc đầu tiên đã được Thượng Tọa Giảng Sư làm rõ. Tiếp theo là một câu hỏi. Câu hỏi này cũng thuộc về tập tục. Tập tục đó như sau: Kính bạch quý thầy, vào ngày rằm tháng 7, một số nơi ở miền Trung có truyền thống cúng tế tổ tiên ông bà với mục đích là xá tội vong nhân. Việc làm này mới nghe những tưởng là có hiếu đạo đối với tổ tiên ông bà. Trên thực tế, để cúng tổ tiên, con cháu trong dòng họ phải giết các con vật heo, gà, vịt, vân vân. Việc giết hại các con vật với mục đích cúng tế cầu nguyện cho người chết được siêu thoát là điều hết sức phi lý và đi ngược lại với luật nhân quả. Đối với tập tục này, kính xin quý thầy giảng giải về luật nhân quả và nêu lên quả báo của việc sát sinh đối với người sống và ảnh hưởng của nó đối với người chết. Kính chúc quý thầy sức khỏe, an lạc. Kính thưa quý vị, sát sanh hại vật để với mục đích là cúng tế ông bà tổ tiên, những người quá vãng, nhằm báo ân. Việc làm này liệu có đem lại được lợi lạc cho người đã mất không? Có hay không? Xin mời quý vị hãy lắng nghe Thượng tọa giảng sư giải đáp.
Như là Phật, thưa quý vị đã nghe câu hỏi rồi ha. Thì trước nhất, thầy cũng xin trả lời câu hỏi này như sau. Cái việc mà làm quý kỵ, làm dỗ cho ông bà cha mẹ là hoàn toàn đúng chánh pháp, hoàn toàn phù hợp. Ở đây chúng ta phân làm hai phần nhé. Nhưng mà làm để rồi sát hại chúng sinh, sát hại sinh vật để mà cúng tế là hoàn toàn không đúng với chánh pháp. Nó mang một cái hình nhân quả rất là ác. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rõ rằng ở trong kinh Du Lan á, chúng ta nhìn một hành động, một cái việc làm rất là hy hữu Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn cúi xuống lại đóng xương, Ngài A Nan nói: "Thầy ơi, thầy là thầy của trời người, là thầy của nhân thiên, bậc đạo sư của ba cõi, mà sao thầy lại lại đóng xương?" Chúng ta nhìn thấy cái chỗ này không? Chúng ta tụng kinh Du Lan chúng ta thấy được chỗ này. Đức Phật, Đức Thế Tôn lại đóng xương. Thì lúc bây giờ Đức Phật bảo rằng vì ông chưa chứng bậc thánh cho nên ông chưa biết ở trong đống xương này có thân ta, có thân của cha mẹ ta nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy thì rõ ràng cái câu hỏi này xoay quanh cái vấn đề làm dỗ, và cái giới thứ hai là sát hại, sát hại sinh vật để cúng tế. Trước nhất thầy nói về lĩnh vực làm dỗ. Cái việc làm dỗ này hoàn toàn không phải chúng ta cúng cho người chết ăn, mà chúng ta phải thấy rằng cái ngày làm dỗ này là cái ngày tưởng nhớ, cái ngày tưởng niệm của ông bà cha mẹ đã quá giảng của chúng ta. Hay cái ngày đó để anh em, bà con, dòng họ tập hợp lại với nhau. Nhưng mà có một cái điều ở đây xã hội nghịch lý, người ta không hiểu được cái chỗ này. Cho nên khi tập hợp lại rồi bày ra ăn nhậu rồi làm mất đi cái giá trị của một cái ngày tốt đẹp này. Chứ còn cái ngày này là cái ngày rất là tốt đẹp. Cái ngày mà một khi dỗ quải kỵ đó, anh em bà con dòng họ mới có dịp gặp nhau. Gặp nhau để rồi nhìn ra bà con dòng họ với nhau. Ở miền Nam á, thì có một cái tập tục rất là hay là tảo mộ. Tảo mộ tức là gần tới Tết rồi đó, thì tùy theo một cái dòng họ đó, người ta làm mộ ông bà đó, quét mộ mới. Nếu mà mộ nào đất thì dãy cỏ đắp lên. Chúng ta thấy bình thường quá ha. Nhưng mà thật sự nếu chúng ta suy nghĩ nó sâu lắng lắm, nó thiêng liêng lắm quý vị. Thầy đã từng đi ra Mỹ và cũng từng sống, thầy mới thấy. Khi mình tiếp xúc với người Mỹ, họ rất trân trọng cái nền văn hóa Việt Nam của chúng ta nói riêng và người Á Đông, người châu Đông Phương của chúng ta nói chung. Chứ còn người Mỹ là không có được như vậy. Họ không có được truyền thống như chúng ta, không có được như vậy. Cho nên lúc bây giờ chúng ta thấy rồi rằng là ở đây cái thứ nhất là thầy muốn nói là cái ngày đó để chúng ta nhớ lại, nhớ lại cái nguồn gốc ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta. Cho nên cái ngày quý kỵ là hoàn toàn là cái ngày chính xác, cái ngày mà nên làm. Cái ngày nên làm hồi nãy thầy nói, cái ngày tảo mộ để làm gì? Để cho chỉ con cháu ở cái mộ này là mộ của ai, cái mộ này là mộ của ai, cái mộ kia bà con với mình sao, rồi dòng họ làm sao, cái chi nào, vân vân và vân vân. Nó hay lắm quý vị, nó thiêng liêng lắm. Cái ngày tảo mộ đó mình thấy rất là thiêng liêng. Cho nên chúng ta thấy trước khi mình chuẩn bị ăn Tết là gì? Chúng ta lo cho ông bà cha mẹ trước, lo cho người chết trước. Cái tục lệ này phải nói là tục lệ thầy cho là một tục lệ mang đậm cái bản sắc văn hóa rất hay của người Việt Nam, rất là hay của người Việt Nam. Nhưng mà ở cái đây muốn nhấn mạnh là giết hại để mà cúng tế là hoàn toàn sai, hoàn toàn nó không đúng với cái lời Phật dạy và không đúng với chánh pháp. Muốn người nãy thầy mới nói đó, bây giờ Đức Phật bảo rằng giống như cái người mà mang đá đi ở trên bùn lầy nặng vậy đó, tại vì chúng ta lấy bớt cái mang giác bớt cho họ, chúng ta lại trồng thêm cho họ. Cho nên thầy nói là thầy sanh ra ở trong một cái miền quê đó, họ mang đầy nặng tập tục đó. Thì lúc bây giờ thầy có một cái người bà, tức là em của ngoại thầy mất, thì ở trong nhà tin tưởng mới gọi điện thoại lên nhờ thầy coi ngày. Thì mấy người kia bảo rằng nhờ thầy coi ngày. Thì lúc bây giờ thầy biết là nếu mà để lâu á thì rõ ràng là ở miền quê này người ta sát hại dữ lắm. Người ta giết chóc một cái đám tang như vậy thôi thì họ giết chết bao nhiêu súc sanh á. Thì lúc bây giờ thầy mới hỏi chuẩn bị xong chưa. Thì với nhà bảo là xong rồi thầy. Thì thầy mới nói bây giờ 8 giờ sáng liệm. Hỏi chừng nào chôn thầy. Thầy nói là 4 giờ chiều. Mấy kia hỏi ủa sao kỳ với thầy. Tôi nói nè, tôi nói cho mấy anh biết trước nha, mấy cậu biết trước nha. Nếu mấy cậu không nghe lời thầy đó, tại vì thầy trong gia đình thầy coi rất là kỹ nha, nếu mà không nghe lời thầy đó mà có vấn đề gì thì hăng trùng chết trùng hay gì đó là hoàn toàn các cậu là người gánh vác đầu tiên nhất. Thì mấy người nam tôi quyết định mà nó thôi vậy nghe lời thầy đi, nghe lời thầy, giúp định nghe lời thầy. Tôi nói thầy ở trong nhà thầy coi kỹ lắm mà, nhưng mà thầy biết đây là phương tiện, thầy biết nếu mà kéo dài 2-3 ngày á thì ở dưới miền quê họ giết heo nè, giết bò nè, giết gà chết biết bao nhiêu, mà nói chưa nói là họ ăn nhậu xảy ra đủ thứ đó. Cho nên thực tế là thầy dùng phương tiện để mà giảm bớt cái lượng này đi. Cho nên thầy nói 8 giờ sáng liệm, 4 giờ chiều chôn. 8 giờ sáng liệm, 4 giờ chiều chôn. Nhưng mà có một cái điều phước báo của các vị trong nhà này, quý Phật tử biết không? Cho nên khi mà liệm mà chôn xong rồi đó, thì khoảng 1 tháng sau đó, thì 2 trong 3 người con của gia đình này trúng số độc đắc. Lúc bây giờ họ cảm ơn dữ lắm. Họ nói hồi trước mà nếu con cãi thầy là chết rồi. Con cãi thầy là chết rồi. Bây giờ cùng cái đĩa này không biết nghe lọt tới lỗ tai của các vị này. Các vị này nghĩ sao? Nhưng mà thầy nghĩ rằng đây là cái phương tiện để mà đừng cho họ sát sanh nữa. Đức Phật nói với chúng ta quả báo sát sanh nó mang một cái quả báo rất là ác quý vị. Cái nghiệp sát á, Đức Phật nói mình tự mình sát, thấy người khác giết, và khi thấy giết chúng ta vui theo và xúi người khác giết. Hôm trước trong cái đĩa mà mấy lần trước thầy có giảng bản thân thầy đó, chứng minh bản thân thầy và những người xung quanh, mình không giết nhưng mà mình xúi người khác giết thì quả báo nó cũng giống như nhau thôi. Bản thân thầy cũng đã trải qua cái vấn đề đó, thầy mới nói. Cho nên cái nghiệp sát là cái nghiệp mà chúng ta không thể tránh khỏi được. Đây là một cái nghiệp nhân quả rất là xấu. Cho nên không vì những người mà chúng ta chết, những người chết, người thân của chúng ta đó, mà chúng ta lại đi sát hại những cái loài sinh vật để cúng tế là hoàn toàn trái rồi. Cái này khi Đức Phật còn tại thế cũng vậy, đi đến một cái chỗ đó mà gặp ngoại đạo đang cúng tế lễ mà giết hại đó, thì Đức Phật cũng can ngăn và Đức Phật cũng khuyên cho một cái làng đó không còn sát hại nữa. Cho nên thầy nhớ đó, Hòa Thượng Bổn Sư thầy nói đó, nếu con ở bên ngoài đó, cho đến giờ này, cái sự sống của con phải đánh đổi bằng cái chết của bao nhiêu loài sinh vật rồi. Vì mạng sống của con mà con phải giết chết bao nhiêu loài sinh vật, để rồi con cung phụng cho xác thân của con thì dĩ nhiên con phải trả lại chứ. Thế Hòa Thượng nói với thầy là con bắt con gà con giục xuống dưới ao dưới mương đó, nó đập cánh nó lội lên. Con cá nó thấy con nó lặn xuống, con chim thấy con nó bay lên, tức là nó quý mạng sống của nó. Như vậy thì mình vì người thân của mình hồi nãy thầy nói đó, mà mình đi sát hại để mà mình cúng tế cho cha mẹ rồi, rõ ràng là chúng ta gây thành nhân quả rồi. Kể cả người sống và người chết đều không được lợi lạc. Cái điều này là dứt khoát không được rồi, không được lợi lạc rồi. Vì chúng ta đem cái lòng hiếu thảo của mình mà vô tình là chúng ta tạo. Nếu quý vị Phật tử nào tụng kinh Địa Tạng thấy, ngay cả trong kinh Địa Tạng dạy chúng ta rất rõ rằng khi người mẹ sanh sản ra một người con, thì khi mẹ tròn con vuông, đáng lẽ gia đình người đó, mẹ con người đó biết là cái sự bảo hộ của địa thần ở đó, phải làm gì để mà tạ ơn địa thần ở đó không, lại không hiểu rồi bày ra ăn nhậu sát hại chúng sinh, làm cho cái đứa bé này tổn giảm phước đức đi. Chúng ta thấy ngay cả người sống, đừng nói chỉ người chết, làm cho trong kinh Địa Tạng dạy là làm cho đứa trẻ này nó tổn giảm phước đức nó đi. Thì bây giờ người chết cũng vậy đó. Cho nên người chết đó, họ đã sanh trong một cái thế giới khổ đau đó rồi. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta cần phải làm cái gì? Làm tất cả mọi việc mà chúng ta có thể làm được là bố thí, phóng sanh, kể cả phóng sanh chứ. Đó. Làm tất cả mọi việc thiện để đem công đức này hồi hướng cho người chết thì rõ ràng là đúng chánh pháp. Còn cái này ngược lại, chúng ta vì không hiểu cho nên chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm việc đó là có hiếu với ông bà cha mẹ, nhưng thực tế chúng ta làm việc đó rõ ràng là bất lợi cho người sống lẫn bất lợi cho người chết. Cho nên ở đây thầy có 2 vấn đề để nói về câu hỏi này. Vấn đề thứ nhất á, đám dỗ là nên làm. Chúng ta nhớ nhé, để mà tưởng nhớ ông bà cha mẹ, để mà cội nguồn gốc cái ngày này nên làm. Ví dụ như bây giờ quý hòa thượng ở trong ở trong chùa mất cũng vậy nữa, ở trong chùa mà viên tịch cũng vậy nữa. Tức là quý hòa thượng giải thoát rồi chứ, các quý vị là những cái hành giả mà tâm nguyện này trở lại thế gian này, nhưng mà tại sao quý thầy dỗ làm chi? Chúng ta thấy tại sao quý thầy lại dỗ làm chi? Nhưng mà làm gì để cho cái tâm của chúng ta hướng về cội nguồn, để cho cái tâm của chúng ta đối với một người thầy, một người thế hệ đi trước, tưởng nhớ những cái thế hệ đi trước của mình đã tạo dựng như vậy, đã làm như vậy đó, cái công đức đó, cái việc làm đó chúng ta nên trân trọng và chúng ta làm. Chúng ta làm. Nhưng mà còn cái việc làm thứ hai, thầy nói ở đây câu hỏi nhấn mạnh là làm mà để sát hại chúng sinh, để mà giết hại chúng sinh á, mà mong báo đáp được cái lòng hiếu thảo này thì hoàn toàn không thể chấp nhận được, hoàn toàn sai với chánh pháp, không thể chấp nhận được. Cho nên cái người đệ tử của Phật á, thì cái ngày đó chúng ta cũng làm, nhưng mà chúng ta làm như thế nào, chúng ta làm ra sao? Cho nên ở trong kinh Vu Lan nói, Đức Phật dạy rất là hay quý vị. Đức Phật chỉ ngay ngày một kiền liên, Đức Phật nói một câu mà chúng ta tụng, chúng ta nên nhớ: dầu ông thần lực nhiễm màu, một mình không thể, ai cầu đặng đâu. Chúng ta nghe lời dạy của Đức Thế Tôn không? Dầu cho ông có thần lực cỡ nào, chứng thần thông đệ nhất đi nữa, cũng không thể nào làm khác hơn được. Mà bây giờ muốn cho cứu đặng mạng người, phải làm gì? Phải nhờ thần lực của mười phương tăng lần quý vị. Ở Đức Phật đã dạy rất là rõ để mà người Phật tử chúng ta thực hành. Như vậy thì cái ngày mà quý kỵ đó, Đức Phật dạy chúng ta phải làm gì? Phật tử chúng ta mời cùng với nhau nhất tâm để tụng một thời kinh, hay là chúng ta thỉnh quý thầy đến để tụng một thời kinh, để mà đem cái công đức đó chú nguyện cho người mất. Như vậy thì việc làm này vừa đúng chánh pháp mà vừa lợi lạc cho người sống lẫn cho người chết. Chúng ta thấy rõ ha. Cho nên trả lời cái câu hỏi này, thầy nói có hai phần quý Phật tử chú ý: cái việc dỗ, cái việc cúng quý kỵ, cái việc đó là chúng ta cần phải làm. Nhưng mà cái việc mà sát hại sanh vật thì rõ ràng là chúng ta không thể chấp nhận được và không nên làm. Cái người đệ tử Phật không nên làm. Vì sao vậy? Vì nó mang một cái quả báo rất là ác. Nếu chúng ta sát sanh là phải thường mạng, đây là quy luật rõ ràng ở trong cuộc sống mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Cho nên người đệ tử Phật phải đủ, nãy thầy nói đó, phải có một cái sự tu để rồi chúng ta có cái trí, chúng ta biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm, và việc gì mang lại lợi ích cho bản thân chúng ta và cho những người xung quanh, cũng như cho tất cả chúng sanh. A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, bằng tuệ giác, Đức Phật khuyên chúng ta không nên sát sanh hại vật, và đặc biệt là sát sanh hại vật với mục đích là cúng tế cầu nguyện cho ông bà tổ tiên được siêu thoát, hoàn toàn là trái ngược lại với luật nhân quả. Sát sanh hại vật trong kinh Đức Phật dạy tổn thọ, bệnh tật, chết yểu, và sau khi chết phải thọ lãnh quả báo đau khổ, thống khổ nơi ba đường ác. Người học Phật hiểu được nhân quả thì chúng ta kiên quyết không có làm việc đó. Còn đối với những người chưa biết nhân quả, chưa biết Phật pháp, chúng ta nên phương tiện khuyên họ tránh xa cái việc sát sanh đi, tại vì quả báo ở nơi ba đường ác là trầm luân đau khổ, muôn kiếp không thoát ra được. Và chúng ta thay thế bằng các cái việc làm công đức phước thiện như hồi nãy thượng tòa giảng sư vừa mới trình bày đó: phóng sanh, bố thí, in kinh, sang băng đĩa để cho người ta hiểu Phật pháp. Việc làm đó rất là thiết thực. Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với câu hỏi cuối cùng của chương trình. Kính bạch quý thầy, con có một thắc mắc đã lâu không biết hỏi ai, nay con đặt câu hỏi, kính xin quý thầy giải đáp giúp con. Theo con được biết, vấn đề mai táng người chết ở một số quốc gia có sự khác biệt nhau. Tại Tây Tạng, người chết được chặt ra thành nhiều mảnh nhỏ cho kênh ăn, và đó gọi là điểu táng. Ở Ấn Độ, mai táng người chết chủ yếu bằng hai cách. Thứ nhất là thiêu xác người chết tại các bờ sông, sau đó lùa tất cả xuống sông cho nước cuốn trôi đi. Thứ hai là bỏ xác người chết xuống sông mà không cần trải qua giai đoạn thiêu đốt. Tại nhiều nước phương Tây và một số nước tiên tiến ở châu Á, cách táng người chết là cho xác vào lò hỏa thiêu. Riêng ở Việt Nam chúng ta, chủ yếu táng người chết bằng cách chôn xuống đất, sau đó làm mồ. Có nơi làm mồ rất lớn, một số địa phương có tập tục sau 3 năm bóc mồ, lấy cốt đem chôn nơi khác. Phương pháp mai táng nào là đúng theo lời Phật dạy? Táng cách nào để người sống lẫn người chết đều được lợi lạc? Chúng con thành kính tri ân quý thầy. Kính thưa quý vị, mai táng người chết như thế nào là khoa học? ít tốn kém mà không ảnh hưởng đến người chết lẫn người sống và môi trường xung quanh. Kính xin quý vị cùng lắng nghe giảng sư giải đáp vấn đề này.
Như là Phật, quý vị đã vừa nghe câu hỏi đó, cái sự mai táng của người chết. Thì ngồi ở trong hội trường này, chắc chắn là quý Phật tử đã không ít lần nghe được cái mẫu chuyện mà ông trưởng giả và bốn bà vợ. Có nghe không ạ? Dạ có. Như vậy thì cái bà vợ thứ nhất muốn nói cái gì? Cái thân của chúng ta, mình vừa tắt hơi là em bỏ mình em đi. Mặc dầu hàng ngày mình dùng đủ mọi món ngon vật lạ trên đời này mình cung phụng cho em, nhưng mà em cũng xin nói trước, mình vừa tắt hơi là em bỏ mình em đi. Như vậy thì cái điều này muốn nói với chúng ta cái gì? Ở trong thân của chúng ta có hai phần. Ngay từ khi bắt đầu chúng ta thọ bào thai rồi, ở trong Quy Sơn Cảnh Sách dạy là phù nghiệp hệ thọ thân di miễn hình lý, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên di cộng thành. Chúng ta hiểu cái câu này không? Vì chúng ta có cái nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên chúng ta mới trở lại thế gian này. Và khi trở lại thế gian này, chúng ta mượn cái uyển, tức là giả đó, mượn tinh cha, mượn huyết mẹ, hai cái này phải vay mượn của cha mẹ để hình thành, lấy cái nghiệp lực của chúng ta làm cái tinh thần, và lấy cái tinh cha huyết mẹ làm vật chất lúc bây giờ thọ trong bào thai mẹ. Cho nên ngài Quy Sơn nói giả chúng duyên, tức là nó là những cái duyên hợp, hoàn hợp mà có, mà giả tạm chứ không phải thật. Không phải thật, ngay từ đầu phôi thai chúng ta nhìn kỹ cái này nè. Cho nên ngay từ đầu nó mang bản chất là bất tịnh của cái thân thể này, khi mà chúng ta sanh ra ở trên cuộc đời này. Nó không thật mà nó là duyên. Cho nên khi mà sanh ra trên cuộc đời nó có hai phần nãy thầy nói, về vật chất, cái thân vật chất và về mặt tinh thần, hay về mặt tâm linh. Bây giờ cái thân vật chất này khẳng định với chúng ta rằng khi mà cái thần thức mà nó ra khỏi cái thể xác này rồi đó, thì nó trở thành một cái gì? Một cái đống thịt thôi. Một cái đống thịt thôi. Như vậy thì nó có nhiều cách để mà xử lý cái đống thịt này theo từng tập tục của mỗi nước. Hồi nãy câu hỏi đã trình bày rồi. Ở đây thầy xin nói ví dụ như nếu mà quý Phật tử nào mà có qua Mỹ, chúng ta thấy họ xử lý khác người Việt chúng ta. Ở người Việt Nam của chúng ta đó, chết đáng sợ quá, liệm người chết đáng sợ quá. Tức là chúng ta do cái trình độ xử lý của mình nó yếu kém, cho nên chúng ta bỏ người chết vô trong bao ni lông á, chúng ta gịch lại, chúng ta buộc lại, buộc là thật chặt, buộc một cách thấy mà ghê lắm. Xong rồi chúng ta mới bỏ vô hòm, chúng ta đẩy nắp lại, kính bích không thấy gì hết. Nhưng mà đối với kỹ thuật cao của người Mỹ đó thì họ không như vậy. Ở người Mỹ đó là họ tất cả đều bằng nhau, người giàu người nghèo gì cũng bằng nhau. Cho nên chúng ta nhìn cái nghĩa trang của người Mỹ đó với người Việt của chúng ta hoàn toàn khác. Thầy cũng từng lầm với cái người Việt của chúng ta đó, thì lúc bây giờ bỏ vô vậy rồi bắt đầu là để 2-3 ngày vậy đem chôn. Cái người nghèo á thì chôn bằng cái nắm đất, người giàu hơn nữa thì làm cái mồ bằng đá, rồi người giàu hơn nữa làm nguyên một cái nhà mồ to, thậm chí có những cái nhà mồ gần 1 tỷ 2 tỷ. Người sống á thì không có, mà người chết á thì lại đem những cái thứ đó làm cho người chết. Mà trong khi chúng ta biết hồi nãy thầy nói đây là một cái đống thịt, mà xử lý đống thịt này như thế nào thôi. Nhưng mà còn người ở bên kia thầy nói người Mỹ thì không, cái hòm của họ giống nhau thôi, nhẹ lắm, 4 người ginh 4 góc, từ ngay cái bụng trở xuống họ đóng nắp chặt lại, từ cái bụng trở lên họ mở ra. Mình để mấy ngày thì họ để như vậy, đúng mấy ngày họ làm rất là đẹp để cho người chết nằm đó. Có thể chúng ta vuốt mặt, có thể người sống người ta lợi, ta có thể cúi xuống hung người chết nữa. Tức là người ta làm rất là kỹ càng giống như mình. Cho nên xong rồi người ta đem ta thiêu, hoặc là người ta đem ta chôn xuống ở dưới mặt đất á, thì người ta làm bằng nhau hết. Không bao giờ có một cái tấm bia, hay không có một nắm mồ như chúng ta, mà tất cả đều nằm dưới lòng đất và bằng dưới lòng đất. Có cái tấm bia đi nữa, người ta cũng để bằng trên mặt đất, và người ta trồng cỏ rất là đẹp. Cho nên nhìn vô không thấy một cái nhà mồ nào hết, rất là đơn giản, người nào cũng giống như vậy hết. Cho nên chúng ta thấy rằng thầy nói như vậy để chúng thấy là do quan niệm và do phong tục tập quán của mỗi quốc gia khác nhau, hai cái hoàn toàn nó không dính dáng nhau. Còn ở đây á, câu hỏi này muốn nói, muốn đặt ra ở cái chỗ là chúng ta tán như thế nào và làm thế nào người chết để đúng với chánh pháp. Thì thầy đã phân tích, quý vị thấy rồi đó. Cái quan trọng ở đây chúng ta là lo về mặt tâm linh, lo về mặt tinh thần để cho người chết được siêu thoát, chứ không phải tập trung ở ngay chỗ cái thân giả quyển này, cái thân bất tịnh này mà nãy thầy nói đó. Nó là giả, nó không thật. Bây giờ cái đáng để tập trung á, đáng lo là lo gì? Về mặt tinh thần, về mặt thần thức, để cho người này được giải thoát, người này được siêu thoát, hơn là chúng ta lại tập trung vào cái chỗ cái đống thịt này. Cho nên
tùy theo, thầy nói là tùy theo cái gia đình hoàn cảnh và tùy theo cái phong tục ở mỗi nơi đó mà chúng ta làm sao để cho nó gọn nhẹ và nó phù hợp. Hồi nãy thầy nói cái bài trước á, thay vì để kéo dài mấy ngày, bây giờ chúng ta biết nơi dùng đó là như vậy, chúng ta chỉ để vài tiếng đồng hồ thôi rồi đem đi đi làm, đem đi 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 chôn. Như vậy thì trong quá trình chôn cũng vậy nữa. Người ta nói sống có cái nhà, thác có cái mồ, đây là quan niệm của nhân gian. Như vậy nhưng mà cái mồ này nãy thầy nói nó vượt quá giới hạn đi thì không thể chấp nhận được, dùng tiền của rất là nhiều để mà lo cho người chết trong khi người sống nó lại không có. Mà hồi nãy thầy nói rồi, Đức Phật dạy chúng ta đó, muốn công đức cho người chết đó, được siêu thoát đó, thì chúng ta phải làm gì chứ? Chúng ta phải bố thí, chúng ta phải tạo tượng, đúc chuông, in kinh, ấn tống kinh điển vân vân, tất cả mọi bắt cầu giúp đỡ người nghèo. Tất cả những số tiền này nếu chúng ta đem giúp đỡ được cho người nghèo bằng một cái việc làm thiết thực thì thầy nghĩ rằng cái người chết họ mang lại cái lợi ích. Cho nên đối với người đệ tử Phật có trí thì nên tập trung vào mặt tinh thần, tức là làm sao để cho cái người chết này nè họ được siêu thoát, chứ không phải tập trung mà đòi hỏi là phải cung phụng hay là đòi hỏi xử lý cái thân xác này như thế nào. Tại vì mình vừa tắt hơi là em bỏ mình em đi rồi, thần thức đi rồi, nhưng quan trọng là chúng ta lo cho cái thần thức này nè, lo cho cái tâm linh này nó được siêu thoát hay không, chứ không phải là thân vật chất. Cho nên thầy nghĩ rằng riêng bản thân quan niệm của thầy là đất thì không sanh, nhưng mà người thì sanh. Mà cái quỹ dành đất dành cho người chết nó nhiều quá đi, nó nhiều quá. Cho nên theo cái ý kiến riêng của thầy thì chúng ta nên thiêu đi. Cái này là thầy nói thật, nên thiêu, nó vừa gọn nhẹ. Thiêu xong là để làm gì? Chúng ta đem vô chùa. Chúng ta đem vô chùa đấy. Để làm gì? Cái thứ nhất, nếu những người đó không siêu thoát được mà cái vong linh của họ nương theo cái thần thức của họ có thể theo cái thân được của họ vào trong chùa đó thì họ cũng được lợi ích. Họ nghe được kinh, họ nghe được lời niệm Phật, họ nghe được tiếng kinh, lời kệ của quý thầy tụng. Nó là lợi ích chứ. Cái này lợi ích lớn hơn. Và chúng ta thấy là cái quỹ đất đó, nó càng hạn hẹp hơn. Cái người chúng ta thấy rõ ràng là trên đất nước Việt Nam của chúng ta đó, dân số càng ngày càng tăng, nhưng mà cái quỹ đất đó, dành cho người chết nó lại nhiều quá đi. Cho nên theo ý riêng của thầy đó, cái mai táng tốt nhất đó, đúng với chánh pháp mà chúng ta theo Đức Phật dạy đó, thì chúng ta nên quả táng cái người thân của chúng ta. Quả táng người thân xong rồi chúng ta đem đi vô chùa. Thậm chí ở nước ngoài đó, có những nơi người ta quả táng xong rồi người ta đem ra ngoài biển, ở ngoài biển khơi đó người ta bỏ, là tại vì người ta biết rằng cái thân này nó không thật. Mà cái quan trọng nhất ta nhấn mạnh lại là cái phần tâm linh, làm sao để chúng ta hồi hướng công đức đó, và chú nguyện cho cái người mất đó, tức là cái vong linh của người mất đó, được siêu thoát. Thì cái vấn đề này là vấn đề chúng ta nên làm theo lời dạy của Đức Phật, hơn là chúng ta tập trung vào trong cái của người mất. Hồi nãy thầy mới nói chơi đó, lúc còn sanh tiền đó, thầy nói với Hòa Thượng Phổ Quang, nói sư bạch với Hòa Thượng cho con làm một việc, con bảo đảm với Hòa Thượng trong vòng 2 năm thôi con cất cái chùa vài tỷ. Hòa Thượng Phổ Quang hỏi, ủa con làm gì mà giữ vậy con? Con nói, dạ xin thưa thầy, một cái gam giấy A4 đó con mua là có mấy chục ngàn thôi, nhưng mà một gam giấy này nó tới mấy trăm tờ, cả ngàn tờ luôn Hòa Thượng. Thì xin thưa cho Hòa Thượng là con thấy người ta vô trong chùa Phổ Quang người ta đốt nhiều quá đi, cho nên lúc bấy giờ đó mà nếu con làm á thì con sẽ lợi lạc lắm. Hòa Thượng hỏi, làm gì con? Con nói, chủ quyền nhà nè, chủ quyền đất nè, bằng lái xe nè, nha, giấy phép xây dựng nè, mô tô nè, ô tô hai bánh nè, chủ quyền xe nè, làm tất cả một bộ đó, đóng dấu triện hải quan qua cửa khẩu, đóng dấu chùa mà, đóng dấu qua cửa khẩu hải quan là bao nhiêu tiền đó. Hòa Thượng, một bộ con lấy 100 ngàn thôi, chỉ cần vài năm sau là con xây được chùa. Hòa Thượng nói như vậy để vui thôi, để thấy rằng là chúng ta thấy nó không có hợp lý đối với chúng ta làm đối với người chết, khi chúng ta bỏ một số tiền quá lớn, số tiền quá lớn cho người chết để chúng ta xây nhà mồ, cất nhà mồ vân vân. Nói như vậy không phải chúng ta không làm. Hồi nãy thầy nói nhân làm cái gì cũng vậy, ở trong cái trí của người tu, cái trí của người học Phật, cho nên chúng ta làm ở cái mức độ mà chúng ta có thể chấp nhận được, tương đối được, chứ không phải chúng ta làm với tính cách cái tâm cầu thị. Có nhiều khi làm cái tâm cầu thị là cái dòng họ bên này thấy cái dòng họ này xây cái nhà mồ lớn, ở bên kia cũng tức xây cái nhà mồ cho bự hơn, người này tức phá ra xây cho bự hơn nữa, thì rõ ràng là đây là cái việc làm không đúng chánh pháp, mà không phải là cái người đệ tử của Phật nữa. Người đệ tử Phật, Đức Phật dạy rồi, cho chúng ta biết hai phần, một phần về tâm linh, một phần về vật chất. Khi cái thân vật chất này nó là quyển rồi, nó bỏ lại thế gian rồi, thì lúc bây giờ chúng ta xử lý làm sao để cho nó vừa mang tính cách gọn nhẹ, vừa mang tính cách tiết kiệm nhưng mà cũng không đánh mất đi cái tâm từ, cái tâm hiếu thảo của một người đệ tử Phật ở trên cái bước đường giải thoát, học Phật ở trong cuộc sống. Cho nên theo ý kiến riêng của thầy thì tốt nhất là chúng ta nên quả thiêu cái người thân của mình. Còn nếu cái tâm nguyện của người mất không chịu quả thiêu thì lúc bây giờ chúng ta cũng tùy theo tâm nguyện mà phương tiện mà chúng ta làm. Xin thưa quý Phật tử, nói như vậy đó nhưng mà cũng không phải dễ đâu. Không phải dễ, thầy nói thật sự là trong cuộc sống này đó là tập tục, cũng không phải dễ đâu. Tại vì á, cái ảnh hưởng của chúng ta trong gia đình, ví dụ như quý vị là con dâu nha, quý vị là con gái, quý vị có quyền quyết định không? Không, không có quyền quyết định đâu. Nói như vậy thì dễ đó, trong khi chúng ta là người đệ tử Phật, học Phật, hiểu Phật đó, thì chúng ta biết, chúng ta nghe lời dạy của chư Tôn Đức, thấy rằng là cái việc này nó không nên làm. Nhưng rất tiếc một điều là khó lắm, chúng ta không quyết định được. Mà quyết định được là những người ở trong gia đình chúng ta. Cho nên hồi nãy thầy mới nói chúng ta cố gắng làm sao để mà chúng ta tu á, khi chúng ta có đức, chúng ta có phước á, chúng ta cố gắng ảnh hưởng những người xung quanh, làm cho những người trong gia đình của chúng ta hiểu đạo đó, thì lúc bây giờ khi họ hiểu đạo rồi họ thông cảm với chúng ta, họ đồng với chúng ta cùng nhau làm. Chứ còn nếu không á thì đây là một cái tập tục rất là khó. Chúng ta không làm nhưng mà những cái người quyết định á, những cái người mà nắm chủ ở trong gia đình á làm. Cho nên lúc bây giờ nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta buồn và sanh ra gia đình lộn xộn, sanh ra cái gia đình này bất hòa với nhau, nó không hay. Cho nên lúc bây giờ thầy nói chúng ta nên tùy duyên đi, rồi từ từ lần lần chúng ta khuyên họ, trong phương tiện chúng ta khuyên họ. Cho nên người học Phật của chúng ta biết rằng Đức Phật bảo là phải chú trọng đến mặt tâm linh, làm sao thỉnh chư tăng chú nguyện, làm sao thỉnh chư tăng tụng kinh, làm sao để lo cho thần thức của người chết này được siêu thoát, chứ không phải là cái thân vật chất đó. Cái trí của người đệ tử học Phật rất là quan trọng, để chúng ta biết những cái việc nào chúng ta cần phải làm. Thầy nhắc lại những việc nào không nên làm. Cái việc mà tốn tiền quá nhiều cho cái người chết á, mà để cung phụng cho cái xác thân không á, là trái với lời Phật dạy rồi, không đúng với chánh pháp rồi. Cho nên nhưng mà lúc bây giờ nó là một cái tập tục, thì người đệ tử học Phật của chúng ta làm sao để mà khuyên giải, để mà góp ý, để mà nói những người trong gia đình chúng ta, để rồi tất cả đều được lợi lạc ở trong chánh pháp của Đức Phật, hơn là chúng ta lại mang tâm chống trái, thì thầy nghĩ là nó không hay. Quý Phật tử liễu tri.
Kính thưa quý vị, giảng sư vừa mới trình bày á, người chết cách tốt nhất á là chúng ta nên đi thiêu. Thiêu như thế vừa đỡ mất thời gian, không có tốn kém về tiền bạc, mà nó không có làm ảnh hưởng tới môi trường. Người chết á mà chôn như thế, cái thân xác trải qua cái quá trình phân hủy như thế, làm cho nguồn đất bị ô nhiễm. Trước khi kết thúc chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 31, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoàng Pháp, chủ nhiệm chương trình có đôi lời nhận định. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Phước Nghiêm, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ thứ 31 này, chúng ta đã được nghe Thượng Tọa giảng sư trả lời 3 câu hỏi xoay quanh về vấn đề người mất. Trong 3 câu hỏi này, quý vị đã được nghe Thượng Tọa giảng sư trình bày tương đối là cụ thể. Tuy nhiên, những ý kiến của Thượng Tọa cũng chỉ là ý kiến của cá nhân. Do vậy, khi chúng ta nghe, có quyền về suy nghĩ và thấy hợp lý thì chúng ta nghe, còn không hợp lý chúng ta cũng có quyền không nghe. Đó là điều không phải chúng tôi nói, mà ngay như Đức Phật cũng đã dạy. Quý vị đọc trong kinh những lời Đức Phật dạy, quý vị cũng phải về suy nghĩ, suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới tin, mới thực hành, gọi là văn, tư và tu. Thì quý thầy ở đây cũng vậy thôi, nói theo cái hiểu biết, cái kiến thức của mình, có khi đúng cũng có khi không đúng. Có thể là đúng với một số người nào, nhưng mà không đúng với một số người nào. Như vậy thì chúng ta cứ nghe rồi về cứ suy nghĩ, thấy điều gì hợp thì chúng ta thực hiện. Riêng chúng tôi thì cũng có thêm một vài ý qua ba cái câu hỏi này. Câu thứ nhất là việc đốt vàng hóa mã cho người mất. Thì như Thượng tọa Giảng Sư đã trình bày, đây là tập tục của dân gian mà ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc, không phải là của Việt Nam, mà cũng không phải là của Phật giáo. Do vậy, những câu hỏi trong này lại xoay quanh vấn đề của người Phật tử, chứ không phải là nói đến những cái người không phải Phật tử. Những người Phật tử chúng ta phải hành động như thế nào cho đúng chánh pháp trong trường hợp đốt vàng hóa mã, trong trường hợp an táng người mất. Cho nên chúng ta không nói đến chuyện người đời người ta đốt hoặc là sát sinh hoặc là an táng như thế nào. Vậy thì người Phật tử chúng ta phải có chánh kiến, là có cái nhìn đúng về vấn đề này. Trước đây có thể chúng ta chưa là Phật tử, theo tập tục dân gian mình cũng đốt vàng hóa mã với cái tấm lòng của người con, người cháu đối với ông bà cha mẹ đã khuất. Đó là tình cảm rất tốt đẹp. Thế nhưng ngày hôm nay mình là người Phật tử rồi, có chánh kiến, hiểu biết điều nào đúng, điều nào sai, điều nào làm không nên làm. Vậy thì chúng ta phải thay đổi. Là người Phật tử chúng ta không nói rằng là phương tiện được, mà phải thay đổi thôi. Còn ở ngoài đời thì người ta làm thế nào đó tùy người ta. Nhưng chúng ta phải cố gắng cương quyết dần dần, rồi chúng ta mới có thể ảnh hưởng đến những cái người dân xung quanh mình. Vậy chúng ta mới có thể thay đổi được những cái suy nghĩ từ cái chưa đúng đến cái đúng. Bây giờ chúng ta xem lại, đốt vàng hóa mã như vậy có lợi hay là không có lợi? Rõ ràng đốt là tốn tiền, không có lợi ích gì cả. Thay vì đồng tiền đó, Đức Phật dạy chúng ta đem bố thí, cúng dường, in kinh, phóng sinh, thì người sống cũng có lợi, mà người mà chúng ta làm từ thiện đó cũng có lợi, và người mất cũng có lợi. Cả ba đều được lợi. Còn đốt như thế này, chúng ta chỉ có mất tiền, hay nói cách khác là đốt tiền. Xưa các cụ chưa hiểu, các cụ làm. Bây giờ chúng ta là người Phật tử, phải có chánh kiến nên thay đổi. Bởi vì tu có nghĩa là gì? Tu là sửa mà. Chúng ta biết rằng điều đó chưa đúng thì mình sửa cho đúng. Nếu chúng ta làm theo nữa thì như vậy là chúng ta chưa thể hiện được cái sự tu tập của mình. Và nếu mà bản thân những người Phật tử còn làm những điều đó, ở ngoài người ta còn làm nhiều hơn nữa. Bởi dân gian người ta nhìn những người Phật tử làm, nó đó mấy ông đi chùa, mấy bà đi chùa cũng đốt thì tôi cũng đốt. Cho nên chúng ta cần phải mạnh dạn là người Phật tử thì mình phải thay đổi. Không thể nói rằng hồi xưa ông cụ tôi, bà cụ tôi làm thì giờ tôi làm. Đúng thì chúng ta làm, thấy điều đó nó không có lợi ích thì thôi chúng ta ngừng. Chẳng hạn như bây giờ mình là người Phật tử, Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ 2 là người Phật tử không được buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc. Thì năm nghề này Đức Phật khuyên mình không nên làm. Bởi vì làm thì sẽ có những cái quả báo xấu cho hiện tại và cho tương lai. Thì mình là người Phật tử biết vậy, thì trước đây mình làm, bây giờ mình không làm. Như vậy mới gọi là người Phật tử chân chính. Chúng ta đối với người quá cố làm những điều gì mà có thiết thực thì chúng ta làm, còn những việc đó thì chúng ta cố gắng mạnh dạn dứt khoát không làm, để làm tấm gương cho những người đời. Và mình cũng nên khuyến khích người ta thấy rõ được cái nào lợi, cái nào không có lợi, để cho người ta dần dần cũng thay đổi thì như vậy sẽ tốt hơn. Vấn đề câu thứ hai là dỗ chạp sát sinh để cúng người mất. Thì như thượng tọa giảng sư đã trình bày, cúng dỗ là việc nên làm, thế nhưng sát sinh hại vật để cúng cho người mất thì không nên làm. Vì sao như vậy? Như trong kinh Tăng Chi Bộ 4, Đức Phật cũng nói rất rõ, khi người chết tùy theo tương ưng xứ, nghĩa là người đó nếu sinh làm người trở lại, sinh làm súc sinh, sinh vào địa ngục, sinh về cõi trời Atula, thì hoàn toàn những vật chúng ta cúng không hưởng được, ngoại trừ là ngạ quỷ. Chỉ có ngạ quỷ mới hưởng được những thức ăn của chúng ta cúng. Nhưng mà cũng tùy quỷ. Nếu mà ngạ quỷ như là bà Thanh Đề, quý vị thấy Mục Liên đưa bát cơm xuống thì cũng không ăn được, bởi vì đã đọa vào các cái cảnh giới đó thì là do nghiệp ác. Mà đã nghiệp ác thì đâu dễ gì mà được thọ hưởng, không dễ gì được thọ hưởng. Cho nên vấn đề chúng ta cúng ở đây là gì? Là để tưởng nhớ. Và ý nghĩa nhất như thượng tọa giảng sư đã trình bày, ngày hôm đó chúng ta hội họp lại anh em con cháu để nói lên quá trình của ông bà cha mẹ mình, lấy đó làm bài học, làm tấm gương, chứ không phải tụ họp lại để ăn nhậu. Mà chúng ta thấy rõ ràng là cúng người chết có ăn không? Có không? Toàn thấy con cháu ăn không à? Mà lựa cái con gì mà ngon ngon là giết để lát rồi ăn. Chứ ông bà chúng ta người mất đâu có ăn đâu. Do vậy cái vấn đề thượng tọa giảng sư đã trình bày thì chúng ta phải hiểu rằng ngày đó là ngày mình tụ họp lại với nhau để nhắc lại những cái công hạnh của người đã mất, lấy đó mình làm cái gương cho con cháu học tập, thì đó là điều tốt. Còn việc cúng thì không nên sát sinh. Tốt nhất thì chúng ta làm chay để cúng để tưởng nhớ thôi, chứ không phải là cúng để cho người mất ăn. Câu thứ ba là vấn đề an táng người mất. Trong câu hỏi đã nêu rất rõ là mỗi một dân tộc họ có cái cách táng khác nhau. Tây Tạng thì họ đem thân xác ra cho kênh ăn. Bên Ấn Độ thì thiêu xong rồi bỏ luôn xuống dưới sông, hoặc là có người thì gọi là thủy táng, họ quăng luôn cái thân xác xuống sông. Việt Nam chúng ta thì miền Bắc miền Nam thì trước đây là chôn, nhưng miền Nam thì chôn luôn không có cải táng, còn miền Bắc thì 2 năm hoặc 3 năm còn phải cải táng, rồi xong rồi rửa xương sạch sẽ rồi lại xếp vào cái quách rồi lại đi chôn lại lần thứ hai, rồi xây nhà mồ. Vậy thì ở trong này hỏi táng như thế nào cho đúng với tinh thần của Phật giáo, thì theo chúng tôi nghĩ Phật giáo không đưa ra cái cách táng như thế nào đúng theo tinh thần của Phật giáo cả, tùy theo phong tục tập quán. Thế nhưng theo cái ý kiến của thượng tọa giảng sư thì nên thiêu là tốt nhất, và ý kiến của chúng tôi thì cũng như vậy, bởi vì đất không có nở ra, không có sinh sôi thêm, chỉ có con người. Mà nếu chúng ta chôn thì sau này đời con đời cháu đời chắc của chúng ta sẽ không có đất. Do vậy cái quan niệm về vấn đề thân xác, chúng ta phải hiểu rằng từ vô thủy kiếp đến giờ chúng ta đã mang rất nhiều thân xác rồi, chết không biết bao nhiêu lần rồi. Thân xác của mình đúng ra là cát bụi thì trở về với cát bụi thôi, chúng ta không nên quan tâm điều đó. Điều mà Đức Phật quan tâm đó là gì? Đó là lúc chúng ta sống như thế nào và chết như thế nào, đó mới là quan trọng. sống như thế nào có lợi ích cho mình, cho người, sống như thế nào khi mình nhắm mắt mọi người, người ta nhớ đến mình, mình để lại cái gì cho cuộc đời này, đó mới là điều chính. Và điều quan trọng nữa là sau khi chết chúng ta tái sinh về cảnh giới nào. Còn thân xác này chúng ta vô thủy kiếp rồi, kiếp thì ngạ quỷ, kiếp thì súc sanh, kiếp làm người, kiếp Atula làm trời, biết là bao nhiêu kiếp rồi. Máu và nước mắt của chúng ta thì như là nước biển, mà thân xác của chúng ta nếu mà chết thì cũng như là núi rồi. Cho nên cái thân xác không quan trọng, mà quan trọng cái phần mà tinh thần. Quan trọng ở chỗ rằng chúng ta sau khi chết để lại cái gì cho cuộc đời này, và chết đi về đâu. Đó là điều mà quý vị nên lưu ý. Còn cái việc tán thì xin thưa, tùy theo phong tục tập quán, tùy theo nơi. Nếu mà chúng ta ở Tây Tạng thì chắc chắn là cứ phải đem xác lên cho kênh ăn thôi. Còn ở Việt Nam mình còn có quyền chọn lựa chôn hoặc là thiêu. Nhưng mà đến một lúc nào đó chỉ có một con đường, mà chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai chỉ có một con đường, đó là thiêu. Bởi vì dần đất hết rồi, và nhà nước họ quy định như thế thì tất cả đều như thế cả. Mà theo chúng tôi nghĩ rằng thân xác mình là cát bụi, thì khi thiêu thì quý vị đem cái tro cốt này đổ xuống đất gốc cây để vun cây cho nó tươi tốt. Đó là tốt nhất, không cần gì phải bỏ vô hũ rồi đem đi đâu nữa cả, là vướng mắc thêm. Thì đó là ba cái câu hỏi trong kỳ ánh sáng Phật Pháp 31 này. Thì trước khi dứt lời, xin thay mặt ban tổ chức xin tri ân Thượng tọa giảng sư đã hoan hỷ nhận lời mời về đây để giải đáp những câu hỏi xoay quanh những vấn đề thắc mắc của Phật tử. Xin kính chúc Thượng tọa luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, và kính chúc quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thay mặt cho toàn thể quý vị Phật tử, chúng con thành kính tri ân phần nhận định vừa rồi của Thượng tọa trụ trì. Và chúng con cũng xin chân thành tri ân sâu sắc đến Thượng tọa giảng sư đã hoan hỷ nhận lời mời tham gia giải đáp các câu hỏi cho chương trình. Chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật thủy từ gia hộ cho chư tôn đức, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin thành tâm cảm ơn quý vị Phật tử đã gửi câu hỏi về cho chương trình, và hy vọng rằng chương trình Ánh Sáng Phật Pháp sẽ luôn là người bạn đồng hành trên bước đường hướng thiện, hướng thượng của quý vị. Xin nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị cùng gia quyến đầy đủ sức khỏe, luôn sống an hòa và luôn đạt được những ước nguyện lành của mình. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ sau.
Bạn ơi, khi nào bạn biết quay về kiểm soát chánh niệm làm chủ các cảnh trần thương, không còn lang thang theo tham sân si, không còn chìm trong dòng đời ngũ dục vô minh tham ái, cắt đứt từ nay. Lang thang như mây bay, bay đi bay đi mênh mang. Bao kiếp rồi thân ta tự xanh như bánh xe xoay quanh lục đạo. Bao kiếp rồi tâm ta lang thang, thân ta không an, khổ đau triền miên theo dòng luân hồi. Cũng vì vô minh tham ái tạo gây phong ba oan trái, để rồi từ đây đây ta trôi mãi bao cõi sáu đường, nước mắt đau thương nhiều hơn nước biển. Bạn ơi, khi nào bạn biết quay về kiểm soát nội tâm lầm mê, xuyên tu hành chánh niệm làm chủ các căn trần thương.